Đế Bá, chương 109, Tử Dương Thập Nhật Công, 2, gocchuyenaudio.com. Sau khi chưa đệ tử lui ra, trong tràng chỉ để lại đám người trưởng lão hộ pháp của Tẩy Nhan cổ phái, cao tầng Tẩy Nhan cổ phái toàn bộ đều tại đây, lúc này, không khí trong sân lộ ra ngưng trọng. Lúc này, đại trưởng lão Cổ Thiết Thủ còn phong cấm chỗ này, không cho phép bất luận kẻ nào tới gần. Người đem côn bằng lục biến trong mộng ghi nhớ sao một lần, cho ta cùng Chu trưởng lão nhìn một chút. Cuối cùng, đại trưởng lão Cổ Thiết Thủ trầm giọng nói. Đại sư huynh, ngươi sẽ không thật tin tưởng loại sự tình không hợp thói thường này chứ? Lúc này, Tào Hùng hết sức bất mãn nói ra. Cái này nhất định là nghịch xúc học lén côn bằng lục biến. Cổ Thiết Thủ nhìn Tào Hùng, trầm giọng nói ra. Địa phương cất giấu, ngoại trừ 6 người chúng ta, còn có ai biết? Nếu muốn mở chỗ kia Tào sư đệ nên biết toàn bộ trình tự, không có chúng ta đồng ý, những người khác có thể mở ra sao? Trừ khi đại hiền đích thân tới, cường lực phá hư, nếu không ai có thể lấy bí kíp ra. Bí kíp có ở đó hay không, chúng ta lòng dạ biết rõ. Đúng nha, nếu chỗ kia bị người công phá, Tẩy Nhan cổ phái chúng ta cũng nguy, hiện tại mạnh khỏe không tổn hao gì. Tào sư huynh, ngươi cảm thấy Lý Thất Dạ hắn có khả năng từ chỗ kia học trộm đến côn bằng lục biến sao? Trừ khi Tào sư huynh ám chỉ đại sư huynh trộm truyền thụ thuật này cho Lý Thất Dạ. Tôn trưởng lão cũng trầm giọng nói, cái này tiểu đệ liền không dám. Tào Hùng hậm hực nói, coi như hắn muốn ám chỉ, vậy cũng là không thể nào, những trưởng lão hộ pháp khác cũng sẽ không tin tưởng dạng ám chỉ này. Cuối cùng, Lý Thất Dạ lặng yên viết ra tâm pháp côn bằng lục biến, hơn nữa trong đó tăng thêm rất nhiều áo nghĩa tâm đắc. Sao chép tâm pháp ra ngoài, chỉ có đại trưởng lão cùng Chu trưởng lão có thể xem, Chu trưởng lão cũng chỉ có thể xem tam biến phía trước, ở dưới xem xét, đại trưởng lão Cổ Thiết Thủ cùng Chu trưởng lão trở nên động dung, cái này không chỉ là tâm pháp côn bằng lục biến hoàn chỉnh, hơn nữa trong đó bộc bạch áo nghĩa, bao la tinh thâm hơn so với bọn hắn tìm hiểu. Có thể tìm hiểu đến dạng hòa hầu này, đừng nói là bọn hắn, chỉ sợ bọn người thái trưởng lão trước kia cũng không được. Tìm hiểu đến dạng cảnh giới này, có thể có tích lũy này, chỉ sợ là có thể đạt tới đại hiền cảnh giới. Lúc này, đại trưởng lão cùng Chu trưởng lão chấn động, thật chẳng lẽ nói tổ sư báo mộng cho Lý Thất Dạ rồi. Bằng không thì cái này nên giải thích như thế nào? Đại trưởng lão cùng Chu trưởng lão không nói lời nào, trưởng lão hộ pháp ở đây cũng đã minh bạch chuyện gì xảy ra. Khiến trưởng lão hộ pháp ở đây cũng không khỏi nhìn nhau liếc mắt, thật chẳng lẽ có chuyện báo mộng truyền đạo như vậy, chuyện như vậy quá bất hợp lý, thật sự là để cho bọn họ cũng khó tin tưởng. Lão gia gia trong mộng còn nói cái gì nữa không? Cuối cùng, Cổ Thiết Thủ nhìn Lý Thất Dạ nói ra. Lý Thất Dạ nghiêm túc nghĩ nghĩ cuối cùng nói. Há, đúng rồi, lão gia gia còn nói ta gánh vác chức trách lớn, tương lai Tẩy Nhan cổ phái Trấn Hưng liền rơi vào trên vai của ta. Lão gia gia hắn nói, về sau muốn học công pháp càng thâm ảo hơn khác liền dùng công pháp tương cận khác kêu gọi hắn, hắn liền có khả năng xuất hiện ở trong mộng của ta. Hoang đường, rỗng rạc chỉ bằng ngươi cũng dám nói Trấn Hưng Tẩy Nhan cổ phái. Tào Hùng quát lên nói, ngươi nói tiếp, Cổ Thiết Thủ cắt ngang Tào Hùng, trầm giọng nói. gocchuyenaudio.com, với Lý Thất Dạ gãi gãi đầu, nghiêm túc nói ra. Công pháp tương cận kia là cái gì, cái này ta không thế nào hiểu được cho nên, gần đây ta là rất buồn rầu, một mực không cách nào kêu gọi lão gia gia. Phải nói là đế thuật mạt kỹ. Lúc này, tôn trưởng lão bề bộn nói ra, người tu luyện côn bằng tiểu ý lục thức, hắn liền truyền cho ngươi côn bằng lục biến, nếu như ngươi tu luyện những đế thuật mạt kỹ khác nói không chừng hắn sẽ truyền cho ngươi hạch tâm đế thuật. Việc này quá hoang đường, Tào Hùng lạnh lùng quát lên. Tôn sư đệ, loại thuyết pháp hoang đường này ngươi cũng tin tưởng, loại thuyết pháp này cũng chỉ có thể là lừa gạt tiểu hài từ 3 tuổi. Hừ, nói như vậy, không thể đối chứng, hắn nói thế nào đều được. Có thể đối chứng một lần. Lúc này, Ngô trưởng lão nhỏ nhất bên trong 6 đại trưởng lão nói ra. Để Thất Giả tu luyện một môn đế thuật mạt kỹ khác, nhìn hắn có thể kêu gọi người trong mộng hắn hay không, nếu như hắn có thể lại viết ra một môn hạch tâm đế thuật khác, cái này đủ chứng minh đây là trong mộng thụ đạo. Phương pháp này có thể thực hiện, tiền trưởng lão cũng đồng ý nói ra, nếu quả thật như thế, Thất Dạ nói, chỉ sợ là sự thật. Loại thuyết pháp này thật sự là quá hoang đường, không chỉ là trưởng lão coi như là hộ pháp cũng không thể nào tin được, nhưng mà ở bên trong loại thuyết pháp hoang đường này, lại để trưởng lão cùng hộ pháp Tẩy Nhan cổ phái bắt được một ánh dạng đông. Hiện tại Tẩy Nhan cổ phái suy sụp, chư đại môn phái nhìn chằm chằm, Tẩy Nhan cổ phái suy sụp giống như là dê béo trong bầy sói. Hiện tại, đối với trưởng lão hộ pháp Tẩy Nhan cổ phái mà nói, bọn hắn đều cần một kỳ tích, cần một cái kỳ tích Trấn Hưng Tẩy Nhan cổ phái. Nếu là tổ sư Minh Nhân Tiên Đế có linh y nguyên che chở Tẩy Nhan cổ phái, nói không chừng sẽ thực sự báo mộng cho môn hạ đệ tử. Lúc này, Tào Hùng cũng không khỏi dừng một chút, cuối cùng trầm giọng nói ra. Nếu như hắn nguyện ý chứng minh một lần, ta cũng không dị nghị. Người có bằng lòng hay không? Cổ Thiết Thủ nhìn Lý Thất Dạ trầm giọng nói. Trên thực tế, làm thủ tịch trưởng lão, hắn thấy qua vô số sóng gió, hắn đương nhiên biết nói như vậy thật sự là quá bất hợp lý, quá hoang đường, nhưng mà, hắn gánh vác trách nhiệm tẩy nhan cổ phái, trong lòng hắn cũng khát vọng có một cái kỳ tích tổ sư báo mộng như vậy. Trưởng lão ta cây ngay không sợ chết đứng, bất luận trưởng lão khảo nghiệm như thế nào ta đều không sợ. Lý Thất Dạ nói lời này đến Bang Khanh hữu lực thắng được hào cảm của các trưởng lão hộ pháp khác. Sau đó liền là sự tình tuyển công pháp, chư vị trưởng lão liếc mắt nhìn nhau, cuối cùng tiền trưởng lão nói. Ta xem ra tuyển Tử Hà công đi, ở phương diện này, chỉ có tôn sư đệ nghiên cứu sâu nhất. Ở tẩy nhan cổ phái có thể nói là đế thuật ít đến thương cảm, hạch tâm đế thuật hoàn chỉnh chỉ có côn bằng lục biến, đây cũng là đế thuật mạnh nhất bên trong đế thuật tẩy nhan cổ phái truyền thừa, ngoại trừ côn bằng lục biến hoàn chỉnh ra, còn có lưu hai môn hạch tâm đế thuật, có điều, hai môn hạch tâm đế thuật này không trọn vẹn hết sức lợi hại, một trong hai môn hạch tâm đế thuật không trọn vẹn này là Tử Dương Thập Nhật Công. Mặc dù như thế, trưởng lão tẩy nhan cổ phái cũng không dám xem thường tu luyện hai môn đế thuật bởi vì không trọn vẹn đến hết sức lợi. gocchuyenaudio.com Hại có cái sai lầm, liền tẩu hỏa nhập ma, đây là đem cả đời tu hành ném đi, cho nên các trưởng lão ngược lại tu luyện đại hiền công pháp. Cách chương